Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 25 tháng 8 năm 2024, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay 25 tháng 8, Chúa Nhật thứ 21 thường niên. Thánh vịnh tuần thứ nhất, không cử hành lễ thánh Louis, vua nước Pháp, và thánh Giuse Calasanz, linh mục. Giáo huấn số 39, hiệu quả của việc rước lễ, phần tiếp theo. Bí tích thánh thể và sự hợp nhất các Kitô hữu. Trước sự cao cả của mầu nhiệm này, thánh Augustino đã thốt lên, ôi bí tích tình yêu! Ôi dấu chỉ hợp nhất, ôi mối dây bác ái. Người ta càng đau lòng vì sự chia rẽ trong hội thánh, vốn làm cho các Kitô hữu không thể tham dự chung với nhau bàn tiệc của Chúa, thì những lời nguyện dâng lên Chúa càng khẩn thiết hơn để những ngày hợp nhất trọn vẹn của mọi kẻ tin vào Người được trở lại. Trích Giáo lý Hội thánh Công giáo số 1398. 26 thứ hai, 27 thứ ba, thánh nữ Monica lễ nhớ, 28 thứ tư, thánh Augustino giám mục tiến sĩ hội thánh lễ nhớ, 29 thứ năm, thánh Gioan Tẩy giả bị trảm quyết lễ nhớ, 30 thứ sáu, 31 thứ bảy, tháng 9. Ý cầu nguyện, cầu cho tiếng kêu của trái đất được mọi người lắng nghe. Xin cho những người trong chúng ta biết lắng nghe, quan tâm đến tiếng kêu cứu của trái đất, cũng như các nạn nhân của những thảm họa thiên nhiên và biến đổi khí hậu, đồng thời biết chăm lo cho thế giới chúng ta đang sống. Ngày 1 tháng 9, Chúa Nhật thứ 22 thường niên. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ, Chúa Nhật thứ 21 thường niên năm B.
Cùng với anh chị em đang hiệp thông trong thánh lễ này, Thánh lễ của Chủ nhật thứ 21 mùa thường niên năm B. Chúng ta cùng cầu nguyện cho tất cả quý ân nhân thân nhân cũng như cộng tác viên của Đài Việt ngữ, những người còn sống cũng như đã qua đời. Chúng ta cầu nguyện với các anh chị em kiếm hữu đau yếu bệnh tật không thể tham dự các thánh lễ và đang nhập hồn của chúng ta. Xin Chúa nâng đỡ chúng ta để trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, dù phải đối diện với những thử thách ra sao, chúng ta vẫn đặt trọn niềm tin về Thiên Chúa. Giờ đây chúng ta xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm để chúng ta sốt sắng tự hành thánh lễ.
Tôi thu nhận
lòng Thiên Chúa và nhau và cùng anh chị em. Tôi đã phạm tội nhiều trong tương tư lời nói việc làm và những điều tiêu do. Lời tại tôi, lời tại tôi, lời tại tôi mọi chẳng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời chồng sinh các Thiên Thần, các anh và anh chị em thân cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta
xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta tới sự sống muôn đời.
Amen.
Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới làm cho chúng con nên một lòng một ý. Xin cho tất cả chúng con biết yêu luật Chúa truyền và mong điều Chúa hứa. Để dầu sống giữa cảnh thế sự thăng trầm, chúng con vẫn một lòng thiết tha với cõi phúc chân thật. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trì cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Giô-sê. Hồi ấy ông Giô-sê vi tụ ở Chi-thêm mọi chi tộc Israel và triệu tập các kỳ mục Israel, các thủ lãnh, thẩm phán và ký lục. Họ đứng trước dân Chúa. Ông Giô-sê nói với toàn dân: nếu anh em không bằng lòng phụng thờ Đức Chúa thì hôm nay anh em cứ tùy ý chọn thần mà thờ, hoặc là các thần cha ông anh em đã phụng thờ bên kia sông cả, hoặc là các thần của người Emori mà anh em đã chiếm đất để ở. Về phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa. Dân đáp lại: chúng tôi không hề có ý lìa bỏ Đức Chúa để phụng thờ các thần khác, vì chính Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng tôi, đã đem chúng tôi cùng với cha ông chúng tôi lên từ đất Ai Cập, từ nhà nô lệ, đã làm trước mắt chúng tôi những dấu lạ lớn lao, đã gìn giữ chúng tôi trên suốt con đường chúng tôi đi, giữa mọi dân tộc chúng tôi đã đi ngang qua. Về phần chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa, vì Người là Thiên Chúa của chúng tôi. Đó là lời Chúa.
Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành, Chúa tốt lành dường bao.
Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành, Chúa tốt lành dường bao.
Tôi sẽ bao nhường cùng ca danh Chúa, câu hát mừng người chẳng ngớt trên môi. Hồn tôi hãnh diện mừng vui trong người. Xin các bạn nghèo ghé tôi khóc lên. Thiên Chúa yêu vì nhìn người công chính, khi tiếng họ cầu người đã thương nghe. Còn quân bao tàn người chống ra mặt, và xóa tên tuổi chúng nơi trần ai. Chúa thương nhận lời người hiến đức, giải thoát họ khỏi ngàn nỗi âu lo. Người luôn ở gần kẻ lắm đoạn trường, và cứu tâm hồn đau thương dẫn đáp. Bao nỗi đoan trường ở người công chính, nhưng Chúa cùng chi giải gỡ gian lao. trường tốt của họ được giữ an toàn. Người công về một xương đau dập gãy. Quân ác chết vì tội ác của chúng. Ai ghét người lành phải chuốc đau thương. Người cứu sinh mạng của các tội hiền. Người không lùng phạt ai đến ẩn đức.
Bài trích thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Thưa anh em, vì lòng kính sợ Đức Kitô, anh em hãy tùng phục lẫn nhau. Người làm vợ hãy tùng phục chồng như tùng phục Chúa, vì chồng là đầu của vợ, cũng như Đức Kitô là đầu của Hội Thánh. Chính người là đấng cứu chuộc Hội Thánh, thân thể của người. Và như Hội Thánh tùng phục Đức Kitô thế nào, thì vợ cũng phải tùng phục chồng trong mọi sự như vậy. Người làm chồng hãy yêu thương vợ như chính Đức Kitô yêu thương Hội Thánh và hiến mình vì Hội Thánh. Như vậy, người thánh hóa và thanh tẩy Hội Thánh bằng nước và lời hằng sống, để trước mặt người có một Hội Thánh xinh đẹp lộng lẫy, không tì ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuyền. Cũng thế, chồng phải yêu vợ như yêu chính thân thể mình. Yêu vợ là yêu chính mình. Quả vậy, có ai ghét thân xác mình bao giờ? Trái lại, người ta nuôi nấng và chăm sóc thân xác mình, cũng như Đức Kitô nuôi nấng và chăm sóc Hội Thánh. Vì chúng ta là bộ phận trong thân thể của người. Sách Thánh có lời chép rằng, chính vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Mầu nhiệm này thật là cao cả. Tôi muốn nói về Đức Kitô và Hội Thánh. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Tại hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giêsu đã tuyên bố: Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời. Nghe vậy, nhiều môn đệ của người liền nói: Lời này chướng tai quá, ai mà nghe nổi. Nhưng Đức Giêsu tự mình biết được là các môn đệ đang sầm xì về vấn đề ấy, người bảo các ông: Điều đó anh em lấy làm chướng không chấp nhận được ư? Vậy nếu anh em thấy con người lên nơi đã ở trước kia thì sao? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Nhưng trong anh em có những kẻ không tin. Quả vậy, ngay từ đầu Đức Giêsu đã biết những kẻ nào không tin và kẻ nào sẽ nộp người. Người nói tiếp: vì thế thầy đã bảo anh em, không ai đến với thầy được nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho. Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo người nữa. Vậy Đức Giêsu hỏi nhóm 12: cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? Ông Simon Phêrô liền đáp: thưa thầy, bỏ thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con đã tin và nhận biết rằng chính thầy là đấng thánh của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy Chúa.
Kính thưa cộng đoàn phục vụ, mỗi ngày hội thánh và mỗi chúng ta, con cái của hội thánh, đều tuyên xưng lời tuyên xưng đức tin của tông đồ trưởng Phêrô: bỏ thầy, con biết theo ai? Vì thầy có lời ban sự sống. Lời tuyên xưng ấy không phải chỉ là lời tuyên xưng trên môi miệng của chúng ta, mà đó phải là một sự chọn lựa, một thái độ sống trong cuộc đời. Sinh vào cuộc đời này, chúng ta thấy ai cũng được đặt vào một chọn lựa. Từ tấm bé, đứa trẻ đã chọn đồ chơi này, bỏ đồ chơi kia. Cha mẹ đã chọn cho con trường này mà không chọn trường khác. Lớn lên, chọn kết hôn với người này mà không phải với người kia, hay chọn một bậc sống cho chính mình. Có những chọn lựa sai, chúng ta chọn lựa lại. May một chiếc áo không hợp, ta có thể bỏ đi may một chiếc khác. Nhưng có những chọn lựa căn bản liên hệ đến cả đời sống của chúng ta. Chọn lựa một người vợ, một người chồng mà chọn sai, đâu phải bỏ đi để mai ta chọn người mới. Chọn lựa một lẽ sống cho cuộc đời mình không phải chỉ là một chọn lựa nhất thời, nhưng phải là sự chọn lựa căn bản. Chính vì thế, chọn lựa Thiên Chúa là chọn lựa trước hết, chọn lựa căn bản của đời sống chúng ta, và tất cả những chọn lựa khác phải phù hợp với chọn lựa căn bản ấy. Chúng ta nghe bài đọc thứ nhất, trích ở trong sách Giô-sê. Chúng ta hãy tự đặt mình trong bối cảnh của dân Chúa tại đại hội Si-khem. Toàn dân đang hướng về đất hứa, một vùng đất Thiên Chúa hứa cho họ chảy sữa và mật. Nhưng đó cũng là một vùng đất đầy những thách đố, đầy những chông gai. Còn đó những thử thách của lối sống dân ngoại, còn đó cách thức tôn thờ các tượng thần, mà rồi đây dân của Chúa không khỏi phải xao xuyến, không khỏi phải đánh mất đi mối trung tín với Gia Vê Đức Chúa của mình. Giô-sê cho dân Chúa nghe lời của Chúa, nghe lề luật của Chúa, đọc lại những kỳ công Chúa đã thực hiện cho dân tộc mình, rồi chính ông và gia đình ông tuyên tín như một mẫu gương sống động của việc bước theo Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Tôi và gia đình tôi chọn lựa Thiên Chúa. Lời tuyên xưng ấy được đặt trong bối cảnh của đại hội Si-khem mà Giô-sê đã công bố trước mặt toàn dân. Còn anh em tự do chọn lựa Thiên Chúa hay chọn lựa những vị thần của anh em? Và với tác động của lời Chúa, với gương sáng của Giô-sê, dân chúng cũng đã tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa của mình. Phần chúng tôi cũng tôn thờ Đức Chúa.
Câu chuyện của dân Chúa năm xưa cũng là câu chuyện của thế giới hôm nay. Chúng ta cũng đang được đặt trước biết bao thử thách của thời đại này. Thử thách của một lối sống tục hóa, thử thách của một lối sống thượng tôn khoa học, thử thách của một lối sống đề cao tự do cá nhân, thử thách của một lối sống thích hưởng thụ hơn thích phục vụ người khác. Liệu chúng ta có thể nói được như Giô-sê, tôi và gia đình chúng tôi chọn lựa Đức Chúa? Liệu chúng ta có thể kiên vững được như dân Chúa năm xưa để thưa với Chúa rằng chúng tôi cũng chọn lựa Đức Chúa? Trước những thử thách hôm nay, chúng ta làm thế nào để có thể giữ được sự trung tín trong đời sống đức tin của mình? Đức Giê-xu chỉ cho chúng ta cách thức, đó chính là chúng ta biết mở lòng để nghe lời của Chúa, biết đón nhận thánh thể của Chúa như sự sống dưỡng nuôi, và biết bước đi trong đường lối của Chúa. Bởi vì Chúa là đường, là sự thật và là sự sống cho chúng ta. Những ai không tin tưởng nơi Đức Giê-xu, không tin tưởng Ngài là đấng thiên sai, không đón nhận Ngài như sự sống, thì không thể có đủ sức mạnh đối diện với những thách đố của đời sống hôm nay. Chúng ta cầu nguyện cho hội thánh, cầu nguyện cho đời sống của người Kitô hữu chúng ta, đặc biệt những anh chị em đang bị thách đố trong đời sống đức tin. Làm sao để chúng ta không chỉ chọn Chúa, không chỉ tuyên xưng Thiên Chúa trên môi miệng của mình, mà chúng ta tuyên xưng Thiên Chúa bằng những chọn lựa của đời sống, tuyên xưng Thiên Chúa bằng lối sống của chúng ta, tuyên xưng Thiên Chúa bằng những việc làm cụ thể? Nhìn vào thế giới, nhìn vào những cộng đoàn Kitô hữu, đôi khi chúng ta thiếu gương sáng. Nhưng khi nhìn đến một cộng đồng của những anh chị em khác niềm tin với chúng ta, đôi khi ta thấy lối sống của họ lại hiền hòa hơn, lối sống của họ lại hấp dẫn nhiều người hơn. Chúng ta luôn bị chất vấn về niềm tin của mình. Thánh Phêrô nói, tất cả chúng ta phải trả lời cho tất cả những ai chất vấn về niềm hy vọng của chúng ta, nhưng phải trả lời một cách nhẹ nhàng, phải trả lời một cách hết sức là thân ái. Xin cho đời sống của chúng ta là câu trả lời về niềm tin mà chúng ta tuyên xưng trong cuộc đời. Chúng ta cùng nhau tuyên xưng đức tin của mình.
Tôi tin kính một Thiên Chúa, đấng cao thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng an thế với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta, loài đệ tử của chúng ta, người đã từ trời xuống thế, bởi theo Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng Chúa Nhờ Maria và đã làm người. Người như Thánh Linh vào thăm gia đình chúng ta, thời gian không chỉ đâu khi là tôi, người yêu có hình là mai tâm, ngày thứ ba người cơ đại như lời thanh kinh.
cầu nguyện thâm thoát với của cải, khiêm nhường phục vụ, để đời sống thánh thiện của các ngài làm vững mạnh đức tin của dân Chúa. Thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì? Xin cho các sinh viên, học sinh công giáo biết quý trọng hồng ân đức tin, chuyên cần suy niệm lời Chúa và sống theo sự dẫn dắt của Thánh Thần mà đạt tới sự sống đời đời. Chồng hãy yêu vợ như Đức Kitô yêu và hiến mình vì hội thánh. Xin cho bậc vợ chồng công giáo biết ăn ở khiêm tốn, hiền từ, nhẫn nại, tha thứ, phục vụ và lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau như Chúa dạy, để gia đình được bình an hạnh phúc. Không thể có chuyện chúng tôi bỏ Chúa mà thờ thần ngoại. Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta luôn chăm chỉ cầu nguyện, sống theo luật Chúa và thực thi đức ái, để trở nên nhân chứng đức tin trong gia đình cũng như ngoài xã hội.
Lạy Chúa, xin thương nhầm lời chúng con cầu nguyện và giúp chúng con luôn thuộc trọn về Chúa, luôn sống đức tin mà chúng con đã lãnh nhận dẫu cuộc đời đầy thử thách gian nan. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Đời con dâng Chúa trong tình để thành lễ dâng lên toàn thiên, đời con sẽ nên phụ chẳng ca diễn thiêu.
Anh chị em cùng cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Thiên Chúa nhận hy lễ lời thay cha, để ta cùng tôn vinh danh Chúa và lời cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa nhân từ, Chúa đã dùng hiến lễ duy nhất của Đức Kitô để quy tụ một đoàn con đông đảo. Xin thương tình ban cho giáo hội ơn hiệp nhất và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là vinh quang.
Lạy Thiên Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã dựng nên chúng con để chúng con sống cho Chúa và thương mến nhau như anh em. Thật là hồng ân Chúa ban khi chúng con được gặp gỡ trò chuyện với nhau và biết chia sẻ cho nhau tất cả những gì là tốt lành, những gì là khó nhọc. Lạy Cha, trong khi vui mừng và tạ ơn Cha vì những hồng ân ấy, chúng con hiệp với tất cả những ai tin kính Cha, với các thiên thần và các thánh mà hoan hỷ tuyên xưng rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh và hào tâm đối với mọi người chúng con. Chúa cũng tỏ lòng nhân hậu của Chúa cho mọi người. Chúng con tạ ơn Chúa trước hết vì con Chúa là Đức Giêsu Kitô, người đã rủ thương mà đến trong thế gian bởi loài người đã bỏ Chúa vì phạm tội và tâm hồn họ không còn hợp nhất với nhau nữa. Chính người đã mở tai mở mắt chúng con để chúng con nhận biết Chúa là Cha của tất cả chúng con và để chúng con thương yêu lẫn nhau. Giờ đây Đức Kitô quy tụ chúng con vào cùng một bàn tiệc. Người muốn chúng con làm những gì mà trước kia chính người đã làm. Lạy Cha rất tốt lành, xin dùng quyền năng Chúa Thánh Thần đoái thương thánh hóa của lễ là bánh và rượu này để trở nên cho chúng con mình và máu con Cha là Đức Giêsu Kitô. Quả thật chiều hôm ấy, trước khi người chịu chết vì chúng con, đang khi dùng bữa lần sau hết với các môn đệ của người, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho họ mà nói:
tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cũng vậy, người cầm lấy chén rượu nho tạ ơn và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đưa tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa nhiều chuyện, ta nguyện từ Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì thế, lạy Cha Chí Thánh, chúng con đang hiện diện trước nhan Cha đây, vui mừng nhớ lại những gì Đức Giêsu Kitô đã làm để cứu độ chúng con. Trong hy lễ thánh này, hy lễ chính Người đã trao cho hội thánh của Người, chúng con kính nhớ cái chết và sự sống lại của Người. Lạy Cha Chí Thánh đấng ngự trên trời, chúng con nài xin Cha thương nhận chúng con cùng với con yêu dấu của Cha. Chính Người đã tự nguyện chịu chết vì chúng con, nhưng Cha đã cho Người sống lại, bởi đó chúng con tung hô Cha. Chúng con ngợi khen Cha là Thiên Chúa tốt lành, chúng con tạ ơn Cha. Người hằng sống bên Cha nhưng vẫn ở cùng chúng con. Chúng con ngợi khen Cha là Thiên Chúa tốt lành, chúng con tạ ơn Cha. Sau cùng, Người sẽ đến trong vinh quang, và trong nước Người sẽ không còn ai phải khổ đau, phải khóc lóc, phải u sầu, và tội lỗi cũng như sự chết sẽ không còn thống trị nữa. Chúng con ngợi khen Cha là Thiên Chúa tốt lành, chúng con tạ ơn Cha. Lạy Cha Chí Thánh, Cha kêu gọi chúng con hân hoan rước mình Thánh Đức Kitô nơi bàn tiệc này. Chúng con nài xin Cha cho chúng con khi được bổ dưỡng nhờ sức mạnh của thần lương này, biết mỗi ngày làm đẹp lòng Cha hơn, và nhờ ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần, chúng con trở nên một thân thể trong đức ái. Lạy Cha, xin nhớ đến Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse, tất cả hàng giám mục, cũng xin giúp tất cả các môn đệ của Đức Kitô biết đem lại bình an và biết chia sẻ niềm vui cho người khác. Xin Cha ban cho tất cả chúng con được cùng với Đức Thánh Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, với Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh, một ngày kia được ở bên Đức Kitô trên thiên quốc, và cùng với Người chúng con sẽ ở trong nhà Cha đến muôn đời. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha và Con, đưa Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện nơi đất cùng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho ngày chúng con xa chúng con rồi, nhưng cứ chúng con cho phải sự như.
Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an,
Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đáng khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh Ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng tất cả anh chị em.
Mẹ cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây Thiên Thiên Chúa, đây đang xa tội trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa được làm mẹ con. Nhưng xin Chúa ban một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Thank you. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho chúng con hưởng trọn vẹn ơn cứu chuộc Chúa đã thương ban, để chúng con ngày thêm mạnh sức và hăng say nhiệt thành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Thiên Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Amen.
Thank you.
Trong cơn gian nan thiếu thốn, sức nữ đồng trinh hiền vinh sáng lang.
Nàng chia chúng con cho mọi người
được an. Lạy ra thanh trai tìm Đức Chúa Giêsu. Lạy trai tìm cực thanh cực tịnh ra thanh Đức Bà Maria. Lạy ông thanh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. Lạy các thanh tư đạo Việt Nam. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.